Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tình báo Anh nói Nga đang bị kìm chân ở Ukraine. Điện Kremlin nói nhiều người ở Nga đang hành xử như kẻ phản bội. Trung Quốc bảo vệ các công ty tránh ảnh hưởng bởi các chế tài nhắm vào Nga. Và Việt Nam bác thông tin có tiêu cực và chậm trễ sơ tán công dân ở Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Các lực lượng Nga ở Ukraine đang phá hủy các thành phố và sát hại thường dân, nhưng không còn đạt được bước tiến trên thực địa, tình báo của Anh cho biết vào ngày thứ Năm. Trong khi một cuộc chiến mà Moscow được cho là đã hy vọng sẽ giành chiến thắng chỉ trong vài ngày, bước sang tới tuần thứ tư. Tình báo quân đội Anh nói trong một bản cập nhật tình hình đăng ngày thứ Năm rằng cuộc xâm lược của Nga phần lớn đã bị đình trệ trên tất cả các mặt trận và các lực lượng Nga đang chịu tổn thất nặng nề trước sự kháng cự kiên quyết và phối hợp tốt của Ukraine. Nga đã tấn công Ukraine từ bốn hướng, điều hai cánh quân lớn về phía thủ đô Kyiv từ hướng Tây Bắc và Đông Bắc, tấn công từ phía đông gần thành phố lớn thứ hai là Kharkiv và lan ra phía nam từ bán đảo Crimea. Các vùng ngoại ô phía đông bắc và tây bắc của thủ đô Kyiv đã bị biến thành những đống đổ nát do giao tranh dữ dội, nhưng thủ đô vẫn đứng vững trong tình trạng giới nghiêm và hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa chết người hàng đêm. Các quan chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ ở thành phố cảng Mariupol bị vây hãm ở miền nam, đang lục lọi trong đống đổ nát của một nhà hát, nơi phụ nữ và trẻ em trú ẩn đã bị lực lượng Nga ném bom ngày hôm trước. Nga phủ nhận tấn công nhà hát. Các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy từ trẻ em được viết trên mặt đất ở phía trước nhà hát trước khi nó bị ném bom. Mariupol là nơi hứng chịu thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong cuộc chiến, với hàng trăm ngàn thường dân mắc kẹt trong các tầng hầm không có thức ăn, nước uống hoặc điện trong nhiều tuần. Lực lượng Nga đã bắt đầu cho một số người ra ngoài bằng ô tô riêng trong tuần này, nhưng đã chặn các đoàn xe cứu trợ tiếp cận thành phố. Ukraine và các đồng minh phương Tây tin rằng Nga phát động cuộc chiến tranh vô cớ nhằm khuất phục nước láng giềng mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là quốc gia nhân tạo. Moscow nói họ đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm giải trừ vũ khí và giải trừ hạt nhân Ukraine. Quân đội Ukraine, vốn ít hơn quân đội Nga gấp nhiều lần, đến nay đã ngăn Moscow chiếm được bất cứ thành phố nào trong số những thành phố lớn nhất của Ukraine, bất chấp cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Hơn 3 triệu người Ukraine đã lánh khỏi đất nước và hàng ngàn thường dân và chiến binh đã thiệt mạng. Trong bối cảnh giao tranh không ngừng, cả hai bên đều nói về tiến triển tại các cuộc đàm phán. Các quan chức Ukraine nói họ nghĩ rằng Nga sắp hết quân để tiếp tục chiến đấu và có thể sớm chấp nhận thất bại trong việc lật đổ chính phủ Ukraine. Moscow thì nói họ gần đạt được thỏa thuận một công thức giữ cho Ukraine trung lập, một trong những đòi hỏi của họ từ lâu.
Hôm 17 tháng 3, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có khả năng coi những quốc gia trong đó có Hoa Kỳ là nước dẫn đầu, là những kẻ thù của họ, và Moscow sẽ ngăn chặn âm mưu của phương Tây dùng nỗi sợ hãi Nga để phá hoại đất nước Nga, theo hãng tin Reuters. Ông Dmitry Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012 và hiện là Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho biết Hoa Kỳ đã bày ra trò nỗi sợ hãi Nga một cách ghê tởm trong nỗ lực buộc Nga phải quỵ lụy. Nó sẽ không có tác dụng, Nga có đủ khả năng để đặt tất cả những kẻ thù hung hãn của Nga vào vị trí của chúng, ông Medvedev nói. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu và châu Á đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo, công ty và doanh nhân Nga, cắt đứt Nga khỏi hệ thống nền kinh tế thế giới. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng điều mà ông gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine là cần thiết vì Hoa Kỳ sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và Nga phải bảo vệ chống lại hành động diệt chủng của những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Ukraine nói rằng họ đang đấu tranh cho sự tồn tại của mình, và những tuyên bố của ông Putin về tội diệt chủng là vô nghĩa. Phương Tây nói rằng tuyên bố họ muốn phá hoại nước Nga là điều hư cấu.
Điện Kremlin ngày thứ Năm nói rằng nhiều người ở Nga đã cho thấy mình là những kẻ phản bội và chỉ ra những người đã từ chức và rời khỏi đất nước. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận này một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với những người mà ông gọi là kẻ phản bội người Nga. Những người mà ông cho rằng phương Tây muốn sử dụng như một tung đội thứ năm để phá hoại đất nước. Trong những lúc khó khăn như thế này, nhiều người đang thể hiện bản chất thật của họ, rất nhiều người đang hiện nguyên hình. Người Nga chúng tôi gọi họ đó là những kẻ phản bội, ông Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại. Ông được hỏi về phát biểu của ông Putin rằng nước Nga sẽ trải qua một cuộc tự thanh lọc tự nhiên và cần thiết, vì mọi người có thể phân biệt những người yêu nước chân chính với những kẻ cặn bã và những kẻ phản bội, theo lời ông Putin. Ông Peskov nói, họ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Một số người đang rời bỏ chức vụ, một số đang rời bỏ công việc hàng ngày, một số rời khỏi đất nước và chuyển đến các quốc gia khác. Sự thanh lọc diễn ra như vậy. Phát biểu của nhà lãnh đạo Điện Kremlin được hoan nghênh tại Nghị viện Nga bởi Gennady Zyuganov, người đứng đầu Đảng Cộng sản đối lập trên danh nghĩa thường ủng hộ ông Putin trong các vấn đề quan trọng về chính sách. Chúng ta cần đánh bại tung đội thứ năm đang cố thủ bên trong và sẵn sàng đâm sau lưng chúng ta bất cứ lúc nào, ông này nói. Tất cả những rắc rối này bắt đầu vào năm 1991 khi Boris Yeltsin với bè lũ của mình đã bán đứng và phản bội đất nước. Điện Kremlin ngày thứ Tư nói phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Tổng thống Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh vì xâm lược Ukraine là một phát biểu không thể tha thứ của nhà lãnh đạo một quốc gia đã giết hại thường dân trong các cuộc xung đột trên thế giới. Cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hơn 3 triệu người phải tản cư và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Trong một cuộc trao đổi với một phóng viên hôm thứ Tư, ông Biden nói, "Ồ, tôi nghĩ ông ta là tội phạm chiến tranh," sau khi lúc đầu trả lời không cho câu hỏi liệu ông có sẵn sàng gọi ông Putin như vậy hay chưa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, khi được hỏi về phát biểu của ông Biden, "Tổng thống của chúng tôi là một nhân vật quốc tế rất khôn ngoan, nhìn xa trông rộng và có văn hóa, đồng thời là người đứng đầu Liên bang Nga, nguyên thủ quốc gia của chúng tôi." Những phát biểu như vậy của ông Biden là hoàn toàn không thể cho phép được, không thể chấp nhận được và không thể tha thứ được, ông Peskov nói. Vấn đề chính là người đứng đầu một quốc gia đã nhiều năm ném bom người dân trên toàn thế giới, tổng thống của một quốc gia như vậy không có quyền đưa ra những tuyên bố như vậy. Ông Peskov nói rằng Mỹ đã ném bom đánh bại Nhật Bản vào năm 1945, phá hủy hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Nhật Bản đầu hàng 6 ngày sau đó, kết thúc Thế chiến thứ hai. Khoảng 200.000 người đã thiệt mạng ngay tức khắc vì bom và nhiều người khác chết vì bệnh phóng xạ. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Mỹ và các đồng minh châu Âu và châu Á đã áp đặt các chế tài nhắm vào các nhà lãnh đạo, công ty và doanh nhân Nga, cắt đứt Nga khỏi phần lớn nền kinh tế thế giới.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 3 bác bỏ thông tin cho rằng Việt Nam triển khai công tác bảo hộ công dân chậm, cũng như có sự phân biệt đối xử tiêu cực trong việc đưa công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine về nước. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến bài viết của VOA trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng, trong bối cảnh tình hình diễn biến hết sức nhanh và phức tạp, các bộ, ngành và các cơ quan đại diện tại địa bàn đã hết sức nỗ lực, khẩn trương hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc cho bà con, hoàn thành sớm nhất các thủ tục cần thiết để đưa bà con về nước, bảo đảm công khai, minh bạch, ưu tiên các đối tượng người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh, người khuyết tật. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng xung quanh tình hình ở Ukraine, thì Thủ tướng Việt Nam đã ban hành công điện về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine vào ngày 26 tháng 2, tức 2 ngày sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine. Trong khi tình báo Mỹ đã đưa ra cảnh báo về chiến tranh trước đó nhiều tuần lễ, và Hoa Kỳ cũng như nhiều nước phương Tây đã sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán, thì Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Hồng Thạch, cho đến ngày 25 tháng 2 vẫn trả lời đài truyền hình Quốc hội Việt Nam rằng Đại sứ quán đánh giá là tình hình cũng sẽ không diễn biến xấu hơn. Và ông nói, nhiều khi tâm lý xáo trộn là từ Việt Nam sang, ở nhà nhiều khi dục dã quá, khiến bà con bên này hoang mang. Trước đó vào ngày 15 tháng 2, ông Nguyễn Hồng Thạch khẳng định với báo Tuổi Trẻ rằng Việt Nam sẽ không sơ tán công dân ở Ukraine như các nước phương Tây, sau khi đưa ra đánh giá về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine chỉ ở mức 1 trên 1.000. Theo quan sát của VOA, trong suốt tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, rất nhiều người Việt ở Ukraine đã lên tiếng kêu cứu và phàn nàn về sự chậm trễ trong trách nhiệm giúp đỡ công dân của Đại sứ quán. Một tài khoản có tên là Đi Nha Dương nhận xét rằng, về quan điểm của em là Sứ quán Việt Nam ở Ukraine trong trường hợp này xử lý hơi chậm chạp, bởi vì ở Ukraine, đồng bào ta không riêng gì ở Kiev, Odessa, Kharkov, mà có cả những công dân ở Donetsk, Lugansk. Thậm chí có người vẫn đang trong vùng chiến sự, nhưng sứ quán vẫn bình thản, không có một hướng dẫn hay thông tin gì cho bà con cho đến giờ phút này, là các anh ấy hơi chủ quan. Thậm chí có những bình luận khá nặng nề trên mạng xã hội về cách làm việc của Đại sứ quán Việt Nam. Chẳng hạn như tài khoản Đào Nhật Quang cho rằng, Sứ quán Việt Nam lúc nào cũng bình thản như vậy, trừ lúc dính đến tiền. Hay tài khoản Nguyễn Hoàng Linh viết rằng, Sứ quán đang bận xét duyệt vé cứu trợ, không có thời gian lo việc khác. Nhận định về việc xử lý của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ukraine, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh từ Hungary cho rằng cơ quan đại diện của Việt Nam có lẽ cũng bất ngờ hay sao đó, nên dẫn đến việc xử lý chậm. Ông nói,
rõ ràng là đúng là vào cái thời điểm điểm đó là cái điểm nóng bên Ukraine, là đâu đâu cũng nói đến chuyện là chiến tranh sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian mà khả năng là rất là sớm chứ nó không gì nữa. Nhưng mà đúng là về phía Việt Nam thì nó có cái phần mà gọi là dự báo, hoặc là cái phần mà gọi là để mà hỗ trợ hoặc là để mà thông báo cho bà con người Việt ở bên đó, thì tôi nghĩ là riêng về cái mặt đó mà ở cái thời điểm đó thì nó cũng có nhiều những cái bị động hoặc là sau đó mà mình không có thể triển khai được sớm những cái công tác này.
Tuy nhiên, nhà báo đã tham gia vào công việc cứu trợ người dân từ Ukraine di tản sang Hungary cũng ghi nhận điểm son của Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine trong việc hỗ trợ giấy tờ và tổ chức các chuyến bay đưa những người có nhu cầu về nước sau khi phần lớn người Việt đã di tản sang các quốc gia thứ ba. Theo lời phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam cho đến nay đã tổ chức được 6 chuyến bay đưa khoảng 1.200 người Việt Nam về nước an toàn. Phản hồi về những thông tin cho rằng có sự phân biệt đối xử tiêu cực trong việc đưa công dân Việt Nam về nước, bà Hằng nói, trong quá trình tổ chức công tác đã nảy sinh các tình huống như bà con thay đổi quyết định, lựa chọn hướng di chuyển riêng hoặc có tâm lý chờ đợi quay lại Ukraine khi tình hình chiến sự chấm dứt. Một số công dân không có đầy đủ giấy tờ thất lạc hoặc đã hết hạn, cần có sự hỗ trợ từ phía cơ quan đại diện. Bà Hằng khẳng định các cơ quan đại diện Việt Nam đã hết sức nỗ lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, các hội đoàn người Việt tại địa phương, khắc phục các khó khăn, liên tục cập nhật thông tin, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, tổ chức sơ tán bà con ra khỏi vùng chiến sự và đưa về nước an toàn.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 16 tháng 3 đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Ukraine Dmytro Kuleba nhằm trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Sơn chia sẻ về những mất mát thiệt hại của người dân Ukraine và nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ các nỗ lực quốc tế về cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Ukraine. Tin cho hay ông Sơn cũng nhất trí cùng với Ukraine nối lại các hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai nước sau khi hòa bình ổn định được khôi phục ở Ukraine. Cuộc điện đàm giữa ông Sơn và người đồng nhiệm Ukraine diễn ra một ngày sau khi quan chức ngoại giao Việt Nam có cuộc trao đổi với người đồng nhiệm Nga. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong các cuộc điện đàm với phía Ukraine và Nga, Bộ trưởng Sơn đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Ông Sơn được dẫn lời nói rằng Việt Nam là bạn bè truyền thống gần gũi với cả Nga và Ukraine, và Việt Nam chân thành mong muốn các bên kiềm chế giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Có 141 trên 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. 5 nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Việt Nam.
Phản hồi về sự kiện Mỹ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế cho nhà báo Phạm Đoan Trang, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói hành động của Hoa Kỳ là thiếu khách quan và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo vào chiều 17 tháng 3 nói, Việt Nam cho rằng việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang, một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử và đang thi hành án phạt tù, là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước. Trước đó vào ngày 14 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì lễ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và 11 phụ nữ khác trên toàn cầu. Giải thưởng này nhằm biểu dương lòng dũng cảm, sức mạnh và khả năng lãnh đạo đặc biệt của họ trong việc vận động cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Trong đoạn video đăng trên website của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày diễn ra lễ trao giải, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper mô tả bà Phạm Đoan Trang là người không sợ hãi theo đuổi một xã hội toàn diện và không gian rộng rãi hơn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam. Ông nói, chúng tôi hoan nghênh bạn Phạm Đoan Trang vì công việc của bạn như một nhà đấu tranh cho nhân quyền. Bản lĩnh của bạn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện của chúng tôi với Việt Nam. Chúng tôi làm việc để giúp khuyến khích một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Nhà báo Phạm Đoan Trang hiện đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 3. Bà Trang bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị kết án vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái. Bà Phạm Đoan Trang là phụ nữ thứ ba ở Việt Nam được Hoa Kỳ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế. Trước đó, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được trao giải thưởng này vào năm 2017 và blogger Tạ Phong Tần được trao vào năm 2013. Cả ba đều bị chính quyền Việt Nam kết án nhiều năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trả lời tại cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 3, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng lặp lại khẳng định nhiều lần của Việt Nam rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ. Bà Hằng nói rằng những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc cải thiện nhân quyền trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, tính đến tháng 12 năm ngoái, đã có ít nhất 146 người Việt Nam bị bỏ tù vì thực thi các quyền cơ bản của mình, trong đó có các blogger và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng như ông Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, mẹ con bà Cấn Thị Thêu, ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, v.v. Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm ngoái cũng cho rằng Việt Nam có những vấn đề lớn về quyền con người, bao gồm việc tước đoạt sinh mạng trái luật hoặc tùy tiện của chính quyền, tra tấn bởi các nhân viên chính phủ, bắt và giam giữ người tùy tiện của chính quyền, tù nhân chính trị hoặc những vấn đề lớn về tính độc lập của tư pháp, can thiệp tùy tiện hoặc trái luật vào đời sống riêng tư, hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do Internet, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt đóng các trang mạng, ra các luật về hành vi phỉ báng mang tính chất hình sự, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp, ôn hòa và tự do lập hội.
Chính phủ Việt Nam mới ra quyết nghị miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ khi nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh. Thông tin này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 17 tháng 3. Theo nội dung cuộc họp báo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Hằng cho biết rằng ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã đồng ý khôi phục chính sách nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19. Bà Hằng cũng cho biết rằng Việt Nam đã nối lại việc miễn thị thực cho người nước ngoài theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại, bao gồm các hiệp định thỏa thuận miễn thị thực với các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, tin cho hay, Việt Nam cũng đã nối lại chính sách miễn thị thực đơn phương với công dân 13 nước, gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus với thời hạn cư trú tối đa 15 ngày, áp dụng đến ngày 14 tháng 3 năm 2025. Thêm nữa, bà Hằng cho biết, người nhập cảnh vẫn cần chấp hành các hướng dẫn y tế của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam hôm 15 tháng 3 chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch sau 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, nhưng các quy định về cách ly và xét nghiệm được cho là vẫn còn chưa rõ ràng do phải chờ phương án cuối cùng của Bộ Y tế trong lúc số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục ở Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 3 loan báo thêm 800 triệu đô la viện trợ an ninh cho Ukraine, cho dù ông vẫn giữ nguyên lập trường về vùng cấm bay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi khẩn cấp Quốc hội Mỹ trợ giúp quân sự để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Nhắc tới lời kêu gọi của ông Zelensky, Tổng thống Biden nói Mỹ đã dành cho Ukraine 1 tỷ đô la viện trợ an ninh và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine để chiến đấu và tự vệ, cấp viện trợ nhân đạo và sẽ hỗ trợ tài chính thêm để giúp kinh tế Ukraine. Chỉ riêng gói viện trợ mới này sẽ cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine và bao gồm 800 hệ thống chống máy bay để ngăn Nga dùng máy bay và trực thăng tấn công thường dân Ukraine, ông Biden loan báo. Theo yêu cầu của ông Zelensky, Washington sẽ giúp Ukraine có được những hệ thống phi đạn chống máy bay tầm xa, ông Biden cho hay. Mỹ cũng sẽ cung cấp 9.000 hệ thống chống xe bọc thép, máy bay không người lái và 7.000 vũ khí nhẹ như súng liên thanh, súng bắn đạn chài và súng phóng lựu giúp thường dân bảo vệ đất nước. Nhiều loại vũ khí sẽ được gửi đến trong lúc chúng tôi tìm thêm nguồn trang bị. Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao, Tổng thống Biden nói. Các nguồn tài chính mới duyệt này sẽ đến từ dự luật chi tiêu mà ông Biden đã ký thành luật, mà trong đó có 13,4 tỷ đô la viện trợ mới cho Ukraine. Trong bài diễn văn trước Quốc hội Mỹ, ông Zelensky so sánh cuộc tấn công tại Ukraine với cuộc tấn công của Nhật Bản nhắm vào Trân Châu Cảng, khiến Mỹ can dự vào Thế chiến thứ hai, và khẩn nài các nhà lập pháp Mỹ và Tổng thống Biden giúp đỡ thêm. Ông Biden từng nói lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraine sẽ gây ra Thế chiến thứ ba, và Lầu Năm Góc đã từ chối yêu cầu gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Sáng ngày 16 tháng 3, Nga và Ukraine đều nhấn mạnh đến các phạm vi để thỏa hiệp trong lúc các cuộc đàm phán tái tục. Mỹ và các đồng minh ngày 16 tháng 3 thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia để trừng phạt giới tài phiệt Nga, gia tăng hợp tác trong việc phong tỏa tài sản Nga trong lúc phương Tây tăng cường áp lực lên Moscow vì xâm lược Ukraine. Đại diện của Úc, Canada, Ủy hội châu Âu, Đức, Ý, Pháp, Nhật Bản và Anh đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngân khố Mỹ là bà Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, theo thông cáo của Bộ Ngân khố Mỹ. Các nước đồng ý thu thập và chia sẻ thông tin về giới tài phiệt Nga để chế tài, phong tỏa, tịch thu tài sản và xử lý. Mỹ đã cung cấp một danh sách 50 cá nhân ưu tiên đối với Mỹ, Bộ Ngân khố cho hay. Bộ cũng công khai công bố 28 tên trong danh sách bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một số đợt chế tài bao gồm nhắm vào giới tài phiệt và các quan chức Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine cách đây gần 3 tuần trong cuộc tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Moscow gọi cuộc tấn công này là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giới và giải trừ phát xít nước láng giềng. Cùng ngày 16 tháng 3, Mỹ và NATO cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giúp Ukraine chống trả cuộc xâm lược từ Nga, đồng thời sẽ thích nghi an ninh của NATO với thực tế mới do chiến tranh gây ra.
Hôm 17 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ kiên quyết bác bỏ bình luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng việc Trung Quốc không sẵn sàng lên án Nga là không phù hợp với quan điểm của Trung Quốc đối với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo hãng tin Reuters. Ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo rằng Trung Quốc luôn tin rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia cần được tôn trọng. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NPR hôm 16 tháng 3, ông Blinken nói rằng thực tế là Trung Quốc không mạnh mẽ chống lại hành động xâm lược của Nga ở Ukraine, đi ngược lại các cam kết của Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh. Ông Blinken nói, điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì Trung Quốc nói và lặp đi lặp lại về tính tôn nghiêm của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản bao gồm chủ quyền của các quốc gia. Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty Trung Quốc khỏi các hành động của các chính phủ khác liên quan đến lệnh trừng phạt chống lại Nga, theo hãng tin AP. Trung Quốc đưa ra phát biểu này khi được hỏi liên quan đến cảnh báo của Hoa Kỳ về hậu quả đối với bất kỳ động thái nào của các công ty Trung Quốc nhằm né các lệnh trừng phạt như vậy. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết Trung Quốc phản đối bất kỳ hình thức trừng phạt đơn phương nào và quyền tài phán dài hạn mà không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Ông Cao Phong cho biết hôm 17 tháng 3, việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ không chỉ không giải quyết được các vấn đề an ninh mà còn gây tổn hại đến cuộc sống bình thường của những người dân ở các quốc gia liên quan, phá vỡ thị trường toàn cầu và làm cho nền kinh tế thế giới vốn đã chậm lại càng trở nên tồi tệ hơn. Ông Cao cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích thương mại bình thường cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 18 tháng 3 và sẽ thảo luận về việc quản lý cạnh tranh giữa hai nước cũng như cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, Nhà Trắng cho biết hôm 17 tháng 3. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki công bố cuộc điện đàm dự kiến. Người cho biết cuộc điện đàm này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Hoa Kỳ nhằm duy trì đường liên lạc cởi mở giữa hai nước. Bà nói, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc quản lý sự cạnh tranh giữa hai quốc gia của chúng ta, cũng như cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Cuộc điện đàm này diễn ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jay Sullivan tổ chức 7 giờ hội đàm tại Rome với nhà ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 14 tháng 3. Tên lửa mặt trăng thế hệ tiếp theo của NASA sẽ bắt đầu được di chuyển với tốc độ chậm từ nhà máy lắp ráp đến bệ phóng ở Florida để thực hiện một đợt thử nghiệm cuối cùng trong những tuần sắp tới, theo hãng tin Reuters. Việc ra mắt hệ thống tên lửa không gian LSL dưới khoang phi hành đoàn Orion được đặt trên đỉnh đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch thám hiểm mặt trăng mới của Hoa Kỳ sau nhiều năm gián đoạn và công chúng lần đầu tiên nhìn thấy một phi thuyền không gian được chế tạo trong suốt hơn một thập kỷ qua. Quá trình di chuyển tên lửa SLS dưới phi thuyền Orion nặng khoảng 5,75 triệu tấn, cao 32 tầng, từ xưởng lắp ráp tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, dự kiến bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày 17 tháng 3, nếu thời tiết cho phép. Siêu tên lửa, cao hơn cả nửa thần tự do, sẽ từ từ được đưa đến bệ phóng 39B trên một thiết bị vận chuyển bánh xích khổng lồ. Hành trình dài 6,5 km dự kiến mất khoảng 11 giờ. Những hình ảnh này sẽ được truyền trực tiếp trên truyền hình HASA và trang web của cơ quan vũ trụ. Việc triển khai này mở đường cho sứ mệnh của Artemis 1 của NASA bay quanh mặt trăng và quay trở lại đã bị trì hoãn vào tháng trước do một loạt các trở ngại về kỹ thuật.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.